nó về cái pháp thức Bồ Đề Phần, cái pháp mà để mà tu, để mà giác ngộ được. Tuần trước mình nói về cái xả, cái này cái phần trong kinh mà tôi đang giảng kinh tứ thập nhị chương, tôi giảng xong rồi đó. Chừng nào mà mình coi duyệt xong cái tứ thập nhị chương, sư cô Phước Từ, tôi gửi cô cái bản rồi. Dạng bị đang bị mấy cái vấn đề kỹ trục trặc kỹ thuật mấy cái website. Cái bên một bên trước hồi nãy, một bên nói là mình trừ cái số 4 á, là mình trừ cái mấy cái hoặc. Rồi cái thứ 5 á là mình xả, hai cái nó khác nhau. Tại sao mình xài cái xả, sao cái trừ? Lúc mình nói về cái trừ á, là mình trừ cái thô nghĩa là cái thô mình còn thấy được. Mình thấy gì? Mình thấy cái hàng, mình biết là mình nên trừ bỏ những cái kiến chấp về cái thân, kiến chấp về cái người đối tượng mà của mình. Tại mình thấy được. Cái số 5 này là mình xả. Cái lúc mà nói về cái xả mà mấy cái hoặc này, cái loại hoặc này nó rất mịn, nó rất là khó thấy. Nếu mình cái hoặc mình không khó thấy sao mình ấy được. Cái số 4 á, nó trừ, tại vì khi mình thấy đối tượng cái người mình có cái ái dục á, mình thấy cái đối tượng một cái, mình thấy ngay trong người mình nó bị cái hoặc ngay lập tức, mình thấy được đó. Tại mình thấy được cái hoặc nó dễ khơi trong người mình với cái người ở ngoài đó, mình thấy được cái đó. Còn cái số 5 á, cái xả này là cái loại hoặc này á, nó rất rất tế nhị, thấy không được. Tại nên cái loại hoặc mà bị nó tế nhị này, mình chụp nó không được. Tại mình phải biết từ, mình phải biết xả nó ngay từ đầu á, tại mình thấy nó được. Nó tới là trễ quá rồi. Yes. Cái xả với trừ nó khác nhau chỗ nào? Cái trừ là mình thấy được. Mình trừ có nghĩa là mình thấy được nó, mình chụp nó, xong mình thảy nó ra. Đó là cái trừ. Còn cái xả là gì? Cái xả là, tôi hỏi cái hà xả sao, thì cái câu hỏi rất 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 là hay. Cái xả với trừ nó khác nhau. Cái xả là nó khác ở chỗ nào? Cái xả là cái ý nghĩa xả là sao? Xả, khi mình nói chẳng như tôi xả, nghĩa là sao? Là mình từ bỏ nó. Đúng không? Xả là từ bỏ. Cái xả vậy là cái trừ nó rất quan trọng. Cái xả nó khác cái trừ chỗ nào? Yeah. Nên cái đò nó vẫn thấy được như thường. Cái đò vẫn thấy được như thường. Vất cái đò là vẫn còn thấy được cái đò để mà vất. Còn cái xả là mình thấy được. Nó khó thấy hơn nhiều. Ý nghĩa là vậy đó. Dạ, tôi xả cô là sao? Cô nói là tôi là con, phải là đệ tử của thầy. Tôi là như đừng có buồn thầy nha, thầy chỉ xả thôi. Nó không, đối với mình nó không còn giá trị nữa, mới gọi là cái xả. Coi như pha, tôi xả có nghĩa là không còn giá trị đối với tôi hết. Nghe hiểu không? Là cái xả có nghĩa là cái người ta mình coi người ta đối với mình không còn cái giá trị gì nữa. Có nghĩa là sao? Mình không nói người ta không giá trị nha. Người ta vẫn có giá trị như thường, tại vì đối người khác á, người ta coi người ta trọng, đối người khác vẫn coi người ta là có rất có giá trị, rất là quan trọng. Nhưng đối với mình á, cái mà người khác gọi đối với người ta quý, người ta đưa người ta, mình không coi đó là quý nữa, chừng nó thôi, mình xả chừng nó thôi, chứ không có nghĩa mình phán đoán nha. Mình không có nói cái gì là người ta vô dụng nha. Mình chỉ nói là cái người ta có đó mình không muốn nữa, mình chỉ nói chừng nó thôi. Ông nói là như vậy là thầy có toan phán đoán ở trong. Tôi nói sao phán đoán được? Tôi nói là lúc mình nói mình quyết định là mình không xả, có nghĩa là mình không, nghĩa là mình phán đoán nha, mình chỉ định giá thôi. Mình nói cái giá người ta đó, mình cái giá đối của người ta đối với mình không còn giá trị nữa, nên thành là số không. Không nghĩa là phán đoán người ta, mình chỉ định giá thôi. Tại vì cái trong cái định giá nó có sự phán đoán ở trong. Để cái phán đoán, khi mình nói chữ phán đoán thì mình nói là người ta đúng, người ta sai. Mình nói chuyện đó, mình chỉ nói là cái giá trị người ta đối với mình thôi, nó không còn giá trị nữa, chừng đó thôi. Sao cô? Đi sư nào?
Rồi trải qua cái một lần thứ nhất, khi mà ông ta nằm ở dưới gốc cây là phải đổ rắn nhiều lắm, mà thấy nằm ngủ một cách mê rồi, cũng lúc đã trải qua ở một cách giàu có với Kiều Lan rồi thì ông ta bỏ hết, rồi ông ta nằm ngủ ở dưới thì cái người bạn cũ nó lặp lại, mà nhìn không có ra, thấy một người nằm thì nguy hiểm, rồi cái đợi khuyên rồi thì ông ta bỏ đi, khi người bạn cũ không có biết mặt. Tới qua một lần thứ hai, khi mà Sư Đạt Ta đi gặp một cái ông thầy sĩ lắng nghe cái dòng sông, đây là cái dòng sông Độ Tâm chào đò, cái ông chào đò này đã lại bỏ ra đi đó, mà tính gặp lại lúc này đó, Sư Đạt Ta nhận cái đứa con của mình, cái đứa con kiều nữ đó để mà nuôi, nhưng mà đứa con nó không có chịu. Thank you. Nhưng mà cái người này thấy là nó cái mà bị mất là nó mất mình, có phải mình mất nó như là sức cả ta đối với một cái của cải mà trả lời với người bạn cũ của mình đó. Thì con thấy mà thầy nói cái xã đây thì con nghĩ cái tâm mà xã cũng như cái nhân vật mà của cải nó thấy trong sức cả ta.
Tôi không biết ông Herman Hesse là cái trình độ ông đâu, là cái cách nhìn ông là sao, là cái câu chuyện đó là tôi không biết là lúc đó là ông, lúc mà ông xả như vậy là ông xả cái gì. Tại vì cái mà xả mình đang nói ở đây là cái xả của cái cảnh giới. Cảnh giới mình thấy rằng cái cảnh giới là nó giả, nó chỉ giống như giấc mộng thôi. Vì vậy khi mình thấy được như vậy, mình không truy cầu nó nữa. Đó là xả. Mình nói chuyện là đánh giá ở đây, ngay chỗ này cái value là cái đánh giá đó. Mình không đánh giá, không coi, không coi nó là có giá trị nữa. Thành ra mình xả bằng cách là mình cái giá nó là nó còn nó biến thành không, nó rõ ràng lắm. Thầy sư cô hiểu tại sao tôi trả lời thẳng được. Tôi không biết ông Hồ Mê Si ở chỗ nào. Lúc mà ông nó xả cái cảnh giới là tôi, cái chỗ này đang nói là xả cái cảnh giới. Cái cảnh giới xả bằng cách nào? Xả bằng cách là mình coi giá trị nó là không. Chứ còn nó rõ ràng lắm. Cái tại vì nói cách khác, cái xả này, cái người mà có thể xả được á, tới cái trình độ này là người này, cái vị, những cái bậc này là bậc có trí huệ rồi. Có nghĩa rằng á, là họ đã thấy được là có cái loại trí huệ mà người thường như mình thấy cũng được. Thành họ mới thấy là những cái mình thấy ở ngoài, những cái mà người khác á, coi là quan trọng, cái người khác có đặt giá trị cao thì đối với họ là giả hết, là giá trị là không, là zero. Cái Phật giáo mình nó rất là chính xác. Đừng có nói chuyện xả. Mình phải nói chuyện cái số 4 là cái trừ đã. Mình trừ xong rồi mới tới có đủ trình độ để mà xả. Cái xả là sao? Cái xả có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Sao? Không dùng cho nghĩa là sao? Dùng nhau chỗ nào? Tôi không hiểu. Tôi thường thường tôi mập hơn người ta hàng tỷ, sao mà lại dùng nhau được? Đúng. Cái đó là tại cô có tiến bộ. Tại trước cách đây khoảng chừng vài tuần trước, ba tuần trước, bốn tuần trước, cô vẫn chấp thầy tôi, chùa tôi, nhà tôi. Giờ có xả được rồi nữa. Tại hình như có mấy tuần trước tôi chửi mọi người, còn tôi tới một lần trong tuần tôi chửi lần trần. Mà đáng khi tại sao tôi chửi nữa. Rồi tuần sau có xả được rồi nữa. Oán. Đừng tháng là thầy chưa có oán quả, con quả oán đấy. Đó là cái xả đó. Đúng. Tại vì mình thấy được mà mình xả. Có gọi tiền bộ, được. Đúng hướng rồi. Trước là con ốm, còn trước là con chụp cái tưởng đó. Cái chụp cái hớn và cái thua đó không cần thiết. Mình không cần hớn, không cần thua. Khi mình hớn rồi á, mình sẽ thua. con này mình hớn, mình chưa hớn người ta, mình chưa hớn người ta, thành mình không chịu thua. Còn khi mình hớn rồi mình mới chịu thua được, có hiểu không? Thành phận con thua thành mới đòi hớn. Còn khi mình hớn người ta thì hớn làm cái gì nữa, đâu cần chứng minh với ai nữa, hiểu không? Mình đã hớn người ta rồi đâu cần phản người ta làm cái gì nữa, đúng không? Ta hiểu không hiểu đâu, chuyện người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Chỉ cái đứa mình thấp á, hàng mày đòi hớn thôi, hàng mày đòi hớn người ta, hàng mày nghĩ là hàng mày phản thôi. Còn khi mình ngồi trên đầu quả xá, không thấy mình được, tôi với mình nói chuyện hớn mày thua làm cái gì nữa, đúng không? Thành nghèo nàn mà không biết nghèo nàn, tại bởi nó cứ chế hoài mà cứ tưởng mày ngon. Nghèo không tự tưởng được, tưởng mình giỏi. Quý vị tưởng giỏi, ai cũng ngồi đây ngồi, tôi là trời, tôi là giỏi cũng tự tưởng được. Thầy cười. Cực ức không dám nhìn tôi luôn nữa. Suốt đời mình là xuất chúng, người ta không nhận ra được mình, đúng không? Cái tự thành ra là tôi giỏi, sợ một ngày thấy tôi được hết đó. Vẫn còn đòi giỏi, nó quá, chứ quá son. Mình phải thua người ta mình mới hơn, mình hơn rồi mình thấy mình thua, xong mình hơn, còn đòi ăn thua, ăn đủ với người ta làm cái gì nữa? Mình ăn đủ với ta, nó tới nó đấu với mình mới chịu thua, nó mới để mình yên thân. Yên thân mình cứ lù lù mình đi, mình làm gì làm, không ai để ý mình hết. Mới hoài hơn chứ. Hơn mà nó tới nó đấu hoài, phải không Kim? Nó tới nó đấu hoài, chừng nào mình mới chịu nổi. Mình hết hơi mình luôn. Thì hiểu không? Mình hơn là mình phải lặng ngay lập tức. Không ai thấy mình được hết. Mình cứ lù 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 như người ta hài thôi. Người ta làm gì mình làm nấy thôi. Mình muốn gọi là hơn chứ. Còn hơn mà để lộ ra, để nó ngồi tới, nó lạy mình, nó quý mình, nó tôn sùng mình, nó phải là hơn nữa, bác thân hơn. Đúng không? Hơn là phải biến mất luôn, không còn gì nữa hết mới gọi là hơn. Thiệt sự hơn là như vậy. Tôi đừng níu kéo cái này, cái pháp xả này với cái pháp định tịnh độ. Cái pháp tịnh độ mình đó, nó cái một cái động cơ của pháp tịnh độ này là cho mình thấy rằng cái quả ta bà này thiệt sự nó không có gì xứng đáng, không có gì hay ho gì lắm đâu. Thành vì vậy mình muốn xả nó, mình muốn bỏ nó, cái giá trị nó không. Thành ra cái pháp tịnh độ mình á, mình nói rằng cái quả ta bà này là cái giá trị nó không có bao nhiêu hết đó. Thành mình muốn bỏ nó để mà qua cái chỗ khác mà có giá trị cao hơn, là Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nếu như quý vị còn không chịu bỏ, còn chấp trước vào cái cõi ta bà này, sẽ không qua Tây Phương Cực Lạc được. Thành ra tôi nói, có người nói là mình yêu thương con cái mình dễ sợ lắm. Mình yêu thương cha mẹ mình dễ sợ lắm. Mình rất quyến luyến chồng mình, thì mình thể cách nào mình bỏ nó được, không cách nào bỏ được. Thế như vậy mình phải trở lại cái quả ta bà này để mà gần gũi họ. Thì sự thật là như vậy nè. Khi mình xả được, tới khi mình chết đó, thì mình có cái hy vọng để mà xả. Để thường thường khi mình tới đó thì nó trễ quá rồi. Mình sẽ đọa, mình sẽ tuột, mình gỡ không kịp. Nói cái ví dụ rất rõ ràng là mình không muốn ở gần gũi nó nữa. Hàng như mình nói mình muốn xả cái ma túy, có nghĩa là mình không muốn ma túy trong nhà mình nữa. Mình muốn xả cái nghiện rượu, tức có nghĩa là trong cái phòng, trong cái tủ mình không có được có một chai rượu nào hết, mình mới xả nó được. Hoàn toàn không có trong gần mình được. Thì nói cái xả là mình cách xa nó, hoặc là mình muốn ngăn chặn lại cái sự liên lạc. Sao đi sư?
vượt lên đi vào một cái con đường tu đạo thì nó
phải sống. Ừ. Đúng, đúng. Khi thì hai người đến bên bên nam á, mình á thì nam nữ nó khác nhau. Bên nam thì muốn chinh phục cái thế giới, muốn làm chủ làm vua. Còn bên nữ thì khác một tí, khác ở chỗ nào thì ra không khác gì nhiều á, cũng muốn làm vua, cũng muốn làm chủ. Để muốn làm chủ bằng cách là điều khiển bên đàn ông á, thì làm chủ cách đó thôi, chứ còn không cần làm chủ thẳng. Cái xả nó khác, một cái phương diện khác nữa như vậy này. Lúc mình trừ là mình trừ từng cái, mình thấy được từng cái xả mình thấy được, thành mình xả bằng cách nào? Mình xả bằng cách là mình xả một cái nhóm, mình xả rất là nhiều. Thì hồi nãy cái bà nói lúc xả là cái tâm mình nó khổ sở như vậy. Thành lúc mình xả, hồi nãy bà, thành cái xả hồi nãy bà nói đó, nói đúng là chỗ bà, lúc mình xả là cái tâm mình nó nhói luôn, tại vì nó khổ quá đi, mới đúng là xả. Tôi nói đúng, tại như vậy này, lúc mình xả là mình xả một nhóm luôn, mình xả nhiều như vậy, lúc cái cơ thể mình, cái tâm mình nó chịu không nổi, nhiều quá này, nó không quen, thành nó rất đau khổ. Vì vì phiên dịch cho mình đi. Nghe như vậy hiểu là thầy không muốn dịch, chứ đâu phải thầy dịch nổi đâu. Vô dễ sợ. Thiệt thà ghê, tôi nghe tôi rầu dễ sợ luôn. Sao học trò con ai mà tôi không biết nữa, tới đây không biết nữa. Sao nhà ai á, dạy không thể tưởng được. Thầy nói thầy tiếng Anh thầy đâu có thiếu đâu, mà thầy nói là thầy có nghĩa thầy dịch, mày không muốn dịch. Cờ vừa thôi chứ, hỏi thường ngày thì không chịu giơ tay lên, không hỏi thì giơ tay lên, vô duyên dễ sợ luôn. Thì cái tôi hiền lành nó có bao giờ có giận đâu. Chắc cô tưởng tượng bây giờ tôi mà giữ như vậy đâu. Tôi hỏi mấy người xung quanh có ai thấy gì tôi giận dữ như vậy chưa? Có ai đâu. Con thấy nữa. Có nhiều khi người ta hỏi mình nên im mình trả lời. À, tôi nói tôi sư bà sư cô bà nói không có đâu, tại vì cái sư cô Phước Từ cô hiểu lầm đó, chứ còn tôi nói đúng rồi, đời nào tôi mới có chuyện giận dữ, tôi không bao giờ giận hết á, không có đâu, tôi không bao giờ giận. Nói cho quý vị biết thì thật là vậy đó. Không có đâu, nhiều khi mà tôi tối hôm qua mà tôi ngủ trước đêm trước tôi ngủ không được, nhiều khi tính nó cáu nổi cáu dễ cáu thôi, chứ còn thiệt ra thường thường tôi người không có cáu đâu, không có giận đâu. Tôi đang tu Chúa Đại Bi làm sao mà giận được. Đang nhớ hai sư cô bữa trước mà tới đây có cái thiền thất, có cái thiền mà hai sư cô Đài Loan tới đây giảng thiền đó. Thì lúc mà tụi nó chở học trò, tụi nó chở sư cô tới phi trường, thì sư cô hỏi cổ là cái cô nhỏ này là cô thích gì ở ông thầy. Thì cô này mới nói là ông thầy tôi á, ông nghĩ gì ông nói đấy, mà nhiều khi ông nổi sùng nữa, thành ra cái cô mới nói cái cô Đài Loan mới nói là khi ông thầy nổi sùng như vậy là giúp đừng xóa mấy cái nghiệp cho quý vị đó. Thành ra từ đó rồi về đây cô này, cô thấy tôi nổi sùng cô cũng làm lơ, cô coi như là không có gì hết đó. Thấy cái pháp chưa? nói là tại sao quý vị chấp vào cái âm thanh tôi làm cái gì, tại sao quý vị chấp vào cái mặt tôi làm cái gì, cái mặt nhăn nhó tôi làm cái gì? Tôi nhăn nhó là cái mặt của tôi đâu phải mặt quý vị đâu, âm thanh tôi mà nó khó chịu là âm thanh của tôi đâu phải âm thanh quý vị đâu, chính quý vị người chấp cái đó. Chứ thiệt ra tôi là người rất hiền lành, rất là tốt. Tôi cam đoan cái gì đó, không ai tốt hơn tôi hết đó. thành ra tại sao quý vị chấp cái lời nói tôi làm cái gì? Thì thành ra cái ông quỷ đó, ông mới giơ tay, ông nói ủa hồi sáng phải thầy nói là cái nếu hai người nào có trí huệ hơn thì mà có vấn đề, có nghĩa là cái người có trí huệ là bị lỗi, nhưng mà người kia lỗi. Tôi nói tôi là khác, tôi là cái ngoài lệ. Cái lúc mà xả đó nó không có gì, không có gì thoải mái đó. Tôi nói đương nhiên rồi, cái lúc mà bị từ bỏ, bị xả là mình khó chịu lắm. Và cái người xả mình cũng rất khó chịu. Cái chuyện làm nó hai bên đều khó chịu hết. Thành khổ lắm. Thành mình phải đổi, lúc khó chịu mình phải đổi. Mình mở mắt ra mà vạch mắt ra mà coi mình phải đổi chỗ nào. Là nếu không á, mình sẽ bị từ bỏ nữa trong tương lai. À, ngày nay họ vui quá, mà vui mà làm tôi mất mặt. Tôi nói là những cái người mà có những cái trước khi mình nói chuyện khác á, tôi nói những người có những cái tư tưởng mà sai lầm về tôi đó thì tôi người rất là tốt, hiền lành lắm. Có người hỏi là nếu như vậy thì có vẻ thầy chưa xả được cái ấn tượng ác tượng của người ta đối với thầy. Tôi nói để tôi suy nghĩ cái chuyện đó đã, tại tôi hình như tôi chưa xả được cái chuyện đó này. Nói tóm lại, nếu quý vị mà xả được á là quý vị tự do, quý vị thoát rồi. Còn quý vị chưa xả là quý vị phải giải quyết nó, phải tìm cách mà giải quyết nó. Tại mình không xả được mình vẫn còn bị kẹt. Tôi nói cái khác á, thay vì mình trách người ta thì mình phải tự mình nhìn nói là mình phải biết cảm ơn, là người ta chỉ cho mình ra ngay trước mắt mình á cái mình chưa xả được. Không biết chừng nào mình xả được, nhưng mà hiện bây giờ mình phải biết cảm ơn, biết ơn là người ta đang chỉ cái chỗ mình đang chưa xả được thôi. Chỉ chừng đó thôi. Cái đó là chừng nào mà cái vị mà tới cái cương vị người thầy rồi, là người thầy phải làm như vậy. Cho người học trò thấy mình đang kẹt cái chỗ đó. Đó là cách bào chữa duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới thôi. Thứ sáu là định lực. Cái tuổi ngoài đạo nó có cái định mà nó không có tư tưởng, tức là vô tâm định đó. Nó thời họ có thể ngừng lại cái lục thức, nó không có làm việc nữa. Họ vì họ có thể ngừng được cái lục thức, thành họ có thể được sinh vào cái cõi trời vô tưởng thiên, và cuộc thọ mạng đó là 500 kiếp luôn, trong 499 cái kiếp đầu tiên hết đó, thì không có một cái tư tưởng nào nó khởi lên hết. Cái kiếp cuối cùng thì họ bắt đầu họ mất cái định lực của họ, định lực hết rồi, phước nó hết rồi, thành ra họ bắt đầu có tư tưởng, bắt đầu khơi. Vì họ mà phỉ báng Tam Bảo nên họ bị đọa xuống địa ngục. Những bên họ là họ có cái phương pháp để mà họ dùng cái gọi một cách gọi là vũ phu mà làm ngừng lại cái lục thức thôi, chứ không thể nào chuyển nó được. Chỉ có bên Phật giáo mình mới có thôi. Tại vì bên Phật giáo mình cái chú trọng mình là không phải chú trọng mình là mình mở cái huệ mình ra, cái huệ mình nó cho phép mình xả. Bên cái tu hành nó rất rõ ràng lắm. Quý vị muốn mở cái huệ thì phải có định lực. Cái định lực quý vị nó tương ứng với cái trình độ của cái huệ quý vị. Thì nói cách khác là với cái định lực á, tùy cái định lực á, thì cái huệ nó tương ứng với nó. Ta nói cho hàng nữa, tới một cái giáo lý đó, một cái giáo lý cho hàng như nói là cái chuyện xả thôi á, cái hoặc là nói cái chuyện một cái giáo lý, cái giáo như bây giờ ha, cái giáo lý cho hàng như cái thằng vô ngã. Cái khái niệm vô ngã thì tùy cái định lực của mình, cái định lực mà càng cao á thì càng thấy được cái vô ngã nó sâu hơn, càng cao thì huệ nó càng sâu hơn. Vì vậy lúc mình tu hành á, mình phải cần trong cái chánh pháp mình rất nhấn mạnh cái định lực. Vì vậy vừa nhấn mạnh vừa định vừa huệ, thành cái vị tu cái vị phải cần luyện để mà tăng trưởng định lực, xong quý vị phải cần nghe giảng pháp hay đọc kinh để mà mở cái huệ mình ra. Như vậy mới có sự thăng bằng được.
Nhưng mà cái chuyện xảy ra như cái hôm đó con học được rất là nhiều, là tuy như thầy nói là mình có lỗi không lỗi mình cũng xin lỗi người ta, tại vì người ta gặp mình. Thành ra con thì con nghĩ là lúc đó là thầy đang dạy con, nhưng mà con
tôi đâu, tôi không biết dạy đâu, dạy tôi không biết nữa. Hồi đó chắc tôi cấu thôi, chứ còn tôi chắc là bữa đó chắc là ngủ không được, thành tôi cấu thôi, chứ còn tôi không biết dạy nữa. Nó thiệt, nhiều khi cái vị hiểu lầm tôi, chứ tôi đâu có dạy đâu, tôi chỉ hứng thì tôi cấu, mà vui thì tôi cười thôi, chứ còn sao mà cứ nghĩ tôi là có trí huệ, sao tôi có trí huệ gì trọn đâu. Cho tôi sống một tí mà lâu lâu phải cho tôi cáo một tí, chứ còn cái bác tôi là tốt lành với là tử tế với lời này nọ thì cuộc đời nó nhàm quá, đúng không? Phải sợ một tí, lâu lâu phải sợ một tí chứ, để thầy gọi thầy lên mặt một tí chứ. Tại vì cứ nói là ông thầy phải là tốt, ông thầy phải là lý tưởng thì lúc nào cũng phải tử tế, lúc nào hiền hòa, lúc nào cũng là đạo mạo, cũng là trang nghiêm nào thì cuộc đời nó nhàm quá đi. Vậy thứ gì nữa là quý vị đâu còn lý do để mà tu làm gì nữa, đúng không? Không còn cái sự cần thiết để mà tu nữa, đâu có gấp gì đâu, đúng không? Thì mình không tu nó cũng vậy, mình tu nó cũng vậy thôi. Ông thầy cũng tử tế như thường, mình không tu ông cũng tử tế, tu ông cũng tử tế thì tu làm cái gì nữa. Hồi xưa mà tôi làm việc á, tôi có một cái khuyết điểm như vậy nè. Tôi người ta nói láo tôi giận dễ sợ lắm. Hồi đó tôi có một người kỹ sư làm việc cho tôi, Hồi xưa là tôi làm việc như vậy thì có một cái người kỹ sư á, người kỹ sư mà một cái quốc gia này mà tôi không thể dám nói cái tên quốc gia này được, tại nói tên sự mang tiếng là mình kỳ thị người ta. Cái ông kỹ sư này nó láo nhiều như sợ lắm. Một bữa sáng bữa kia tôi đang nói chuyện với ông kỹ sư này trong cái phòng ăn á. Hồi đó cái ông bắt đầu nó láo với tôi. Bắt đầu là viện cớ để mà làm được. Hồi đó tôi là cái vai vế tôi cao lắm. Biết là ông này đừng nói láo mình. Biết làm gì không? Cái mình nghĩ sao? Lúc đó cái mình nghĩ tôi là cười hiền hòa dịu dàng nói với ông không sao đâu, kệ đó, kệ mình cứ giải quyết ngày hôm nay, ngày mai làm cũng được, tuần sau làm cũng được, tháng sau làm cũng được. Cái vị tôi là nghĩ tôi là như vậy hả? Tôi nói thiệt với mình, lúc mà tôi làm như vậy á, ông sợ quá đi, ông hoảng hốt, ông sợ, người là ông xít xỉu luôn. Mà lúc ông sợ như vậy, trong tâm tôi quý vị biết sao? Thích thú lắm. Mình có cái đối với người ta sợ mình Ấn Độ là mình có cái thế mạnh không thể tưởng được, người ta sợ Ấn Độ như vậy luôn. Thành ra hồi đó, hồi trẻ tôi như vậy đó. Đến lúc tôi lớn rồi tôi không làm mấy chuyện đó nữa. Ai có thắc mắc về cái định không? Hỏi câu hỏi, mỗi ngày ông hỏi câu thứ ba này, khó trả lời, đều dễ ghét. Thành ra tôi trả lời luôn. Cái thứ ba là làm sao mà mình ngưng lại cái lục thất. Tôi nói ông làm được rồi, mà tại ông mình thèm nói mấy cái chuyện này thôi. Tại vì cái mà cẩn thận đó, tại tôi nói như vậy là đụng chạm họ đó, tại vì sắp đụng chạm người ta, thì quý vị cẩn thận, đừng có đụng chạm tới nó, tụi nó hung lắm, đụng chạm tới nó kiếm chuyện mình hoài, phiền lắm. Quý vị thấy cái pháp họ nó lệch không? Thấy cái kẹt của cái phương pháp họ. Thế cái gì khác biệt gì không? Cái khác biệt là chỗ là cái pháp người ta lấy cái ta đè nó xuống như vậy, lúc mình đè nó xuống như vậy nó càng ngày nó càng mạnh. Nó kháng cự lại mình mà. Giống mình đi tập tạ vậy, càng ngày mình cái tạ nó càng nặng thì mình đẩy càng ngày mình càng mạnh thêm, đúng không? Thì cái pháp nó cũng như vậy. Nó là như vậy là suốt đời nó là cái nó chống cự với nhau, đấu với nhau hoài. Tại cái pháp họ là chỉ giấu nó thôi, ghim nó thôi. Giống như cỏ vậy đó. Thấy đá đè cỏ. Hả? Nghe nó không rõ, tôi nghe không hiểu. Cô nói lại nghe không rõ này. Non de dieu, non de coeur. Đúng. Mình không thấy thì mình thành cái tâm mình nó không có bận tâm tới nó. Thì nó vẫn còn đó. Tại vì cái nếu mình giấu nó mà để sau mình giấu nó thôi, dìm nó xuống thì nó vẫn còn đó. Nó đâu có biến mất đâu. Thành Phật giáo, Phật pháp mình làm gì? Mình chuyển nó bằng cách là với cái kiên nhẫn. Mình công nhận nó có, mình chặt nó. Không phải lý thuyết nha. Tại mình thấy được là mình chụp nó là mình trừ nó ngay lập tức. Vứt nó ngay lập tức. Thiếu trí huệ rõ ràng, đúng không? Tại vì mình dìm nó, tôi có nghĩa nó vẫn còn giá trị như thường. Mình mới đáng dìm. Ai có thắc mắc gì nữa không? Ok, mình ngồi mà chân nó đau, mà mình nhận cái đau với là cái xả này nó khác nhau chỗ nào? Ừ. xuống. Cái pháp nó giải quyết hết tất cả là đúng. Mình phải cần cái phát triển cái định lực của mình mới xả được. Tại mình chỉ cần muốn phát triển, mình chỉ ngồi mình chịu đựng thêm tí nữa thôi, cứ thêm tí nữa, cứ thêm hoài, thêm tí hoài thôi, tự động nó sẽ tới đó. Đừng suy nghĩ quá, mình không tới tại mình cứ suy nghĩ, còn mình chỉ làm thôi, tự động nó sẽ tới. Mình không tới được nếu mình suy nghĩ nghe, cái suy nghĩ nó tai hại dễ sợ lắm. Mình chỉ làm thôi, mình làm rồi tự động mình sẽ tới. Mà làm rồi mình cái huệ nó tự động nó phát ra, mình không cần suy nghĩ, tự động nó phát ra. Cái suy nghĩ nó có tai hại hai phương diện. Thứ nhất á, nó dù mình bỏ cuộc. Cái thứ nhì nữa, cái suy nghĩ nó không thể nào giúp mình phát cái huệ được, giúp mình nó bắt chẹt mình, nó làm mình kẹt. Thành ra cái pháp mà nó chống lại đó bằng cách nó trì cái đó, bằng cách là nó chỉ làm thêm tí thôi, cứ làm thêm tí nữa thôi, cứ làm thôi, đừng suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nó không quan trọng, chỉ làm thôi, lúc đó mới hiểu được. Tại hiểu nó sẽ hiểu là tại vì cái lúc đó tự động cái định lực nó phát ra thì sẽ hiểu. Chứ ngồi đó mà suy nghĩ là cái định lực nó không có nha, nó không có thêm, không có cách nào mà hiểu được hết đó. Tại có nhiều người tôi thích ngồi tôi viện cớ này viện cớ khác mình có thể làm được, okay. Thành ra làm như vậy, viện cớ như vậy, mình cần ngày mình cần thông minh thôi, nhưng đều mình không cái trí huệ mình không có mở ra. Muốn mở trí huệ ra, mình phải ngồi lâu hơn, mình phải phát triển cái định lực, trí huệ mới thiệt sự mới mở ra được. Còn mình hiểu đó, nó ngân nhầm gì hết đó. Hiểu phải là cái huệ, cái biết mà là cái huệ. Cái hiểu là sai rồi, mình không cần hiểu. Thành mình phải làm, cái pháp mình phải làm, mình làm từ đầu mình sẽ có. Còn cái pháp mà không cần suy nghĩ, thành nó thoải mái vậy sợ lắm. Mình tu mình chỉ làm thôi, mình tu là mình chỉ bỏ thời giờ mình làm thôi, tự động mình sẽ có. Tại ngày nào đó mình tu đúng rồi, ngày đó có ông thầy hay cô thầy đó, cô tới có chửi mình một trận, lúc đó mình biết mình đúng. Còn mà người ta không chửi mình là bắt đầu lo đó. Tới cái lúc này á, là mình tu cái niệm. Niệm là gì? Mình muốn khi mà có cái ý tưởng tới cái chánh pháp, thành mình muốn giữ sự thăng bằng giữa cái định với huệ. Thường giống như là mà cái sự thăng bằng của cái đi với hai cái chân, hoặc là cái chim nó có hai cái cánh, hoặc là cái chiếc xe nó có hai cái bánh. Nếu như quý vị có nhiều định quá đi, khi mà quý vị có nhiều cái định lực quá đi thì một cái chuyện, một cái sự kiện nó xảy ra là cái bắt đầu quý vị buồn ngủ, cái tâm nó bắt đầu trầm mặc. Nếu quý vị thấy mà buồn ngủ thì một cái pháp có thể chống lại. Những người nói học mấy năm trời với tôi, nó cái than với thầy rồi, thầy con ngồi thiền con buồn ngủ. Thầy cũng vậy, thầy cũng buồn ngủ, sao ai không buồn ngủ. Bây giờ mình nói thiệt ra, mình có cái pháp để mình trị cái buồn ngủ đó bằng cách là dùng cái pháp 1, 2, 3. 1 là gì? Trạch pháp nhãn. 2 là tinh tấn. 3 là cái lạc. Thì bớt buồn ngủ. Dễ mà. Tu hành không phải là cái chuyện mà nó bị phiền toái, nó bị gò bó. Nhiều khi cái huệ quý vị nó nhiều quá đi, cái tâm mình nó phù động, nó động loạn lên, thì như vậy mình bỏ, mình dùng cái ba cái pháp còn lại để mà mình trừ nó. Ba pháp còn lại là gì? Là trừ, xả với định. Nếu quý vị tu mà có thể chế ngự được và điều hòa được cái sự thăng bằng giữa cái định lực với hệ lực á, thì như vậy gọi là niệm. Tôi biết quý vị có nhiều người đã học những cái pháp mà gọi là pháp chánh niệm, là pháp nhìn hoàng hôn, và chỉ biết nhìn hoa hồng thôi, hoặc ngửi hoa hồng, chỉ lại được ngửi hoa hồng thôi, pháp chánh niệm đó. Hoặc cái pháp khác là phải nhai, ăn cơm thì phải nhai 25 lần mới quyền nuốt, trước 25 đầu không được nuốt. Có những cái pháp như vậy, gọi là pháp, là pháp chánh niệm. Bên mình cái pháp chánh niệm của đại thừa, trường độ mình nó cao hơn một tí, là mình muốn có sự thăng bằng giữa cái huệ với định. Ai thắc mắc gì không? Muốn giác ngộ phải biết mấy cái này. Buồn ngủ hả? Thì ngủ. Rồi hỏi thôi. Thì mình cứ tu thôi, mình tu chừng nào mình đừng có bỏ cuộc, chừng nào mà mình cứ tu đủ từ động nó hết buồn ngủ. Khi mình ngồi đủ lâu rồi, cái khí nó thốc một cái mình ngủ không được nữa, ngủ không nổi nữa. Tại lý do tại mình bỏ cuộc trước khi nó khí nó thốc thôi. Tức mà khí nó chạy rồi á, mình ngủ không được. Không cần ngủ. Đỡ phí thì giờ dễ sợ đó. Bác thân hương thôi, trong mỗi ngày tôi phải ngủ phải 5-6 tiếng, 7 tiếng, bác sĩ nói. Chúng thôi, già rồi, yếu sức làm sao. Không có đâu. Mình ngồi mình tu mà đúng khí nó chạy một cái là mình cần ngủ. Cái cơ thể nó tự động, nó theo. Lúc cần nó sẽ ngủ, lúc không cần nó ngủ, không sao ấy. Cái quan trọng trên pháp buồn ngủ là mình đừng có bỏ cuộc. Mình cứ cố gắng mình tu tiếp thôi. Nếu như mà tớ được dùng cái sáng suốt mà dùng được cái pháp 1, 2, 3 thì dùng được thì dùng. Không dùng được mình cứ ngồi mình làm thôi. Cái pháp 1, 2, 3 là mình ngồi tiếp đó. Mình chọn ngồi tiếp. Mình tinh tấn ngồi tiếp, không có bỏ cuộc. Thứ ba là mình ngồi tự động lúc mà nó ngồi đủ lâu rồi đó, thì tự động nó có cái lạc ở trong đó. Đó là về cái đó là thực tiễn. Còn về lý thuyết thì mình nói vậy nó ngon lành hơn. Ai không hiểu ráng mà chịu. Chứ hồi nãy đâu có ai hỏi tôi làm sao mà cái 1, 2, 3 nghĩa là gì, đâu có ai hỏi đâu. Thì tôi đâu có thèm trả lời làm gì. Mình chỉ ngồi thôi. Cái pháp mình chọn mình ngồi mình làm tiếp. Không có phiền não, không có than tại sao mình buồn ngủ như vậy. Buồn ngủ là cái nghiệp nó tới. Mình kiên nhẫn, mình chịu đựng thôi. Không có bỏ cuộc. Nhiều khi mà thấy nó thoải mái là mà ngủ thì cùng lắm mà ngủ thôi đâu có gì hại đâu. Đừng có gỡ chân ra, ngủ mà đừng có gỡ chân ra. Ngủ mà duỗi chân ra là không tốt. Tại vì khi mình không bỏ cuộc á thì cái lạc nó mới tới. Và mình bỏ cuộc lạc nó không tới được. Tu nó khổ quá này. Ai thắc mắc gì nữa không? Vẫn ngồi xếp bằng như thường. Không được duỗi chân ra. Lúc mà tôi làm sai di và mình thành vậy sau công phu khuya từ 4 giờ đến 5 giờ thì 5 giờ đến 6 giờ mình ngồi mình thiền thì có 6 cái vị mà sai di trước tôi á, từ trước tôi 2 năm trời nha. Đẹp dễ sợ lắm, ngồi đẹp thẳng dễ sợ, còn người ta ngồi ta vẹo cứ ngủ ngà ngủ gật như vậy không cả tiếng đồng hồ luôn, cả năm trời á. Tức là họ ngồi ngủ gà ngủ gật kìa cả 3 năm trời rồi. Không bao giờ gửi chân ra, ngồi ngủ vậy thôi, ngủ sướng lắm. Thiệt á, mình ngủ mà cái chân mà mình xếp bằng lại á, nó sướng lắm, nó có cái sướng rồi đó. Không ai mắng mấy thầy hết. Họ buồn ngủ mà làm cái gì, bây giờ đánh họ làm cái gì. Mà nghe hiểu không? Đừng có đòi, mình chấp nhận thôi, mình cứ chịu nó thôi, chịu nó. Sau 3 năm rồi đó, mấy thầy đó, cái lúc mà tôi ở đó có 10 tháng thôi, cái tháng thứ 10 tôi ở đó là mấy thầy không có ngủ gật nữa. Ngồi thẳng luôn, cả giờ luôn. Mình chỉ làm thôi, tiếp tục làm thôi. Cái chuyện gì xảy ra kệ nó. Có ai có thắc mắc gì không? Đi sửa coi. Cho ngủ luôn. Đánh nhẹ thôi hả? Tại sao làm như vậy? Sư cô Phước Tử, tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình phải thức người ta nhẹ 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 làm cái gì? Nó nhẹ nhẹ nhẹ, được như tôi hỏi cô Phước Tử. Tại vì hỏi cô, tôi tò mò cái dân tiểu thừa nữa, họ đó sao? tại sao mình phải thức người ta? Tại sao như vậy? Tưởng tượng có nghĩ trường hợp cô, tại sao cô phải thức người ta như vậy? Không thức mất mặt chết, mất cỡ chết. Người ta vào cư sĩ và ta nhìn nó, trời ơi, mấy thầy mấy cô toàn ngủ gật cái thiền gì đó, thiền viện là toàn là thiền ngủ, xong rồi tới thiền ôm, xong rồi tới thiền ăn. Thành ra như vậy mất mặt chết mà sao mình gọi cái thiền đường được? Mình không nuôi ngã mình, ai tới cúng dường mình bây giờ? Cô vừa phải thôi. Cô biết không, năm trước á, là có cái thiền thất mà ngồi là 3 giờ sáng bắt đầu rồi, thì mấy cái cậu trẻ đó không có chỗ ở, tại họ làm cái gì? Họ ngủ ngoài, ngủ lăn ngoài lốc, ngoài đường, ngoài xe, hoặc là ngủ trong Phật điện. Rồi tới 3 giờ, đúng 3 giờ một cái là thầy tới, thầy tu với thiền với họ, thì họ làm gì? Họ kiếm góc. Xong họ từ 3 giờ tới 11 giờ sáng họ cúi đầu xuống họ ngủ. Mỗi lần mà tới hết giờ rồi, tới cái hương rồi, đánh công một cái, rồi bật đầu lên nhìn mình một cái, xong ngồi xong ngủ tiếp. 8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày. Thầy làm gì cô biết không? Không dám làm gì hết. Mình đâu có chỗ nó ở, đâu có chỗ nó tu, tội gì làm gì, nó chạy sao? Cái tâm mình thành thực. Sự thật là như vậy. Nếu như mà mình có cái thiền thất mình mà 3 tuần hay 5 tuần á, có tuần thứ 2, tuần thứ 3 họ ngủ không được nữa đâu. Cái khí bắt đầu nó thốc rồi, nó thốc một cái là ngủ không được nữa. Thành ra nếu mình đuổi họ về, họ thức cái tỉnh một cái tuần đầu làm cái gì? Nếu họ đừng có bỏ cuộc, tự động nó sẽ tới đó, không cần làm gì hết. Thôi mình ngừng lại đây nha.